hay không? Không ăn thua, hắn báo tin với một vẻ lờ phờ thoáng qua, khiến Beji nghi ngờ. Cậu có chắc không?
Chắc là cậu đã hỏi chứ?
Chắc, tớ không tin cậu. Tớ nghĩ cậu vào đó, loanh quanh vài phút rồi ra.
O, ca.
Được, bộ ơi, muốn nói gì cũng được mà, đích mở máy xe. Sau một lát đi trong im lặng, đích đập vào đầu gối Beji. Ê, này, hắn nói. Cái ý ấy thối lắm. Họ sẽ nghĩ cái chó gì kia chứ? Tớ mà lại cho chân vào đó cứ như đấy là cửa hàng tạp hóa vậy. Beji nói có thể đúng. Bọn nữ tu sĩ là một lũ suối quẩy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Người đại diện của sở bảo hiểm nhân thọ New York tại Garden City mỉm cười khi nhìn ông lớp tơ mở nắp cây bút bay khơ và dở tập ngân phiếu. Ông nhớ tới một câu đùa ở địa phương này, biết họ nói gì về ông không? Hơ. Họ nói vì giá cắt tóc tăng lên $1, hơ bèn viết xét cho ông thợ cắt tóc. Đúng thế đấy, ông lướt tơ đáp. Về các khoản thù lao, ông nổi tiếng là người không bao giờ trả tiền mặt. Đó là cách tôi làm ăn. Khi các vị sở thuế đến mà hạch hỏi thì những tấm xét đã trả là người bạn tốt nhất của ông đấy. Cầm những tấm xét đã viết nhưng chưa ký, ông ngả người vào ghế bàn giấy và hình như suy nghĩ. Nhân viên bảo hiểm, một người ngũ đoạn, có phần nào hói, tác phong khá thoải mái, tên gọi là Bút Johnson. Hy vọng người khách của mình không phải đang phân vân nghi ngờ vào phút chót. Phơ ương bướng, một người chậm chạp trong việc đưa ra quyết định. Johnson đã cày cuộc hơn một năm để cố giải quyết cho xong vụ mua bán này. Nhưng không. Thân chủ của ông đang trải qua cái mà ông gọi là thời điểm trọng thể, một hiện tượng quen thuộc với dân đại lý bảo hiểm. Tâm lý người đang cho bảo hiểm tính mạng mình không giống với tâm lý người đang ký chúc thư, chắc hẳn là họ phải nảy ra ý nghĩ về cái chết. Vâng, vâng. Ông lướt tơ nói tựa như nói với chính mình. Tôi chịu ơn nhiều cách lắm, những điều tuyệt đẹp trong đời tôi. Các tài liệu đóng không đánh dấu những mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông loang loáng trên nền các bức tường bằng gỗ hồ đào trong phòng làm việc một bằng tốt nghiệp cao đẳng. Một bản đồ trải lũng sông. Những phần thưởng nông nghiệp. Một bằng chứng nhận có trang hoàng mang chữ ký của Quy Sơ. Eisenhower và John Foster Dulles 4 tuyên dương những đóng góp của ông cho sở tín dụng nông trại liên bang. Rồi lũ trẻ con. Chúng tôi được may mắn ở đây. Tuy chẳng nên nói ra nhưng phải nói là tôi thật sự tự hào về chúng. Như Kenzon chẳng hạn. Ngay từ bây giờ nó đã thiên về làm kỹ sư hay nhà khoa học. Nhưng mà ông ơi! Ông không thể bảo tôi rằng con tôi không phải là một chủ trại bẩm sinh đâu nhé. Chúa muốn là một ngày nào đó nó sẽ cai quản chỗ này. Ông chưa gặp chồng Evina bao giờ nhỉ? John ra chỗ ấy. Bác sĩ thú y. Tôi không thể cho ông biết tôi nghĩ tới cái cậu này nhiều như thế nào. Ve ve cũng thế. Ve ve em lích cái cậu mà Beverly, con gái tôi đã khôn ngoan chọn dựa vào ấy. Nếu có gì xảy ra với tôi tin chắc là chúng sẽ gánh vác được trách nhiệm một mình. Bonai không có khả năng làm công việc như thế này. Là một tay lỗi đời, Johnson biết đã đến lúc phải xen vào. Sao cơ chứ, hơ, ông nói. Ông còn trẻ, 48 mà. Xem thần sắc diện mạo ông, coi kết quả kiểm tra sức khỏe thì có vẻ ông còn khoảng 2 tuần gì đó nữa cơ mà. Ông lướt tơ ngồi thẳng dậy, với lấy cây bút thật thà mà nói, tôi cảm thấy rất khỏe và rất lạc quan. Tôi nghĩ là một người trong vòng vài năm tới có thể làm ra tiền thật sự ở đây. Trong khi phát ra những dự định cho việc cải thiện tài chính mai đây, ông ký vào tấm xếp rồi đẩy nó sang bên kia bàn. Lúc đó 6:10, viên đại lý bảo hiểm bồn chồn muốn đi, có thể là vợ ông đang chờ ông về ăn tối. Rất vui được gặp ông, hơ. Tôi cũng vậy, ông bạn. họ bắt tay nhau. Rồi với một cảm giác chiến thắng xứng đáng, Johnson nhặt tấm ngân phiếu của ông Luther lên cất vào trong ví. Đó là khoản nộp đầu tiên cho một món bảo hiểm 40.000 đô la mà trong trường hợp tử vong bởi tai nạn, sự cố, thân chủ sẽ được bồi thường gấp đôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Và chàng bước bên tôi, chàng nói chuyện với tôi. Chàng bảo tôi là của chàng. Và niềm vui mà chúng tôi chia sẻ với nhau trong khi lần nữa ở đây, chẳng một ai khác từng được hưởng. Với cây guitar, Bezi hát đưa mình vào tâm trạng vui hơn. Hắn thuộc lời khoảng 200 bài tụng ca và ba lát các bài từ cây thánh giá xù xì đến cô Le Bo Tơ, và ngoài guitar hắn còn chơi được harmonica, phong cầm, đàn banjo và kèn xylophone. Trong một tiết mục sân khấu quái dị ra chuộng của hắn, hắn lấy tên diễn xuất là Bezi Obasơn, một ngôi sao tự phong là dàn giao hưởng một người. Đích nói một chầu cốc tai có sao không. Riêng hắn, Bezi không quan tâm tới chuyện hắn uống gì, vì hắn không phải là dân sành nhậu lắm. Đích trái lại rất kén chọn, trong các quán bar hắn thường chọn mùa cam rổ Ozanzerbo. Bezi lấy ở trong túi cửa xe ra một chai nửa lít đựng một thứ pha sẵn rượu vodka và rượu mùi vị cam. Họ uống bằng cách truyền tay chai rượu. Tuy hoàng hôn đã xuống, nhưng đích vẫn phóng tới 60 dặm một giờ mà không bật đèn. Được cái lúc này đường thẳng và đồng quê thì phẳng như mặt hồ, các xe khác hiếm hoi mới trông thấy. Đây là chốn đồng không mông quạnh hay cũng gần như vậy. Lạy Chúa, Bezi nói, ngắm nhìn phong cảnh phẳng lì và vô tận dưới màu xanh lạnh rơi rớt của vòng trời trống không và cô quạnh trừ những ánh sáng nhấp nháy của các trại rải rác phía xa xa. Hắn ghét cảnh này, như hắn ghét những đồng bằng bang Texas, sa mạc Nevada, những khoảng không nằm ngang và dân cư thưa thớt luôn luôn gây ra cho hắn một cơn suy sụp thần kinh kèm theo cảm giác sợ đám đông. Cảng biển là niềm vui tưng bừng của hắn, những thành phố sực mùi cống rãnh, san sát tàu bè, rộn rã lanh lảnh, đông nghịt như Yokohama, nơi hắn đã qua một mùa hè khi hắn là tên lính bét của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Lạy Chúa, thế mà chúng lại bảo tôi không được bén mảng đến can sát đấy. Không bao giờ đặt lại bàn chân xinh đẹp của tôi đến đây nữa. Cứ như chúng đang cấm cửa không cho tôi vào thiên đường ấy. Thì hãy cứ nhìn xem đi. Đúng là bữa tiệc mắt. Đích đưa cho hắn chai rượu còn có một nửa. Để dành chỗ này đấy, Đích nói, chúng ta có thể cần đến. Nhớ không, Đích? Về việc lấy một con tàu ấy. Tớ đang nghĩ, ta có thể mua ở Mexico một cái rẻ nhưng cứng cáp. Và ta có thể đi tới Nhật Bản, dong thẳng tuốt qua Thái Bình Dương. Việc ấy đã có người làm, hàng nghìn người làm rồi. Tớ không trêu chọc cậu đâu, Đích, cậu nên đi Nhật. Tuyệt vời, con người đáng yêu, cung cách điệu bộ cứ như hoa. Thật sự ý tứ. Rồi thì đàn bà. Cậu chưa bao giờ gặp được một người đàn bà thật sự. Có, gặp rồi, Đích nói. Hắn đã tuyên bố vẫn còn mê người vợ đầu tiên tóc vàng mật ong, tuy à đã lấy chồng khác. Những nhà tắm nữa chứ. Một chỗ tên là Biển Mơ. Cậu nằm thẳng cẳng ra. Và một cô gái đẹp. Cái kiểu đẹp đánh gục liền ấy. Sẽ đến kỳ cọ cho cậu từ đầu đến ngón chân. Cậu đã kể rồi, giọng Đích cộc lúc. Thì sao? Tớ không được nói lại cho tớ nghe hay sao? Để sau. Ta nói chuyện đó sau. Chó thật, anh bạn, đầu tớ đang bề bộn trăm thứ đầy. Đích mở máy thu thanh Bezi tắt nó đi. Không màng tới việc Đích cự nữ, hắn gảy cây guitar. Anh đến khu vườn một mình trong khi sương còn trên những bông hồng. Và tiếng nói anh nghe rơi vào tai anh. Là con của Thượng Đế vén mở ra cho. Ở đầu chân trời, một vầng trăng đầy đặn đang thành hình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thứ hai tiếp theo. Trong lúc đưa ra bằng chứng trước khi qua một cuộc kiểm tra phát hiện nói dối, cậu Bút Bi giúp trẻ tuổi tả lại lần cuối cùng đến thăm nhà lớp tơ đang giữa tuần trăng tròn. Tôi nghĩ, nếu như Nancy muốn, chúng tôi có thể lái xe đi chơi ra hồ Kinney, hoặc đi xem cine ở Garden City. Nhưng khi tôi gọi Nancy chắc vào khoảng 7 giờ 10 thì Nancy nói phải hỏi bố đã. Rồi cô ấy quay lại cho biết bố không bằng lòng vì đêm trước chúng tôi đi chơi quá khuya. Nhưng cô ấy bảo tôi sao lại không vào mà xem tivi. Tôi đã xem tivi ở nhà lớp tơ một hồi lâu. Các ông thấy đó, Nancy là cô gái duy nhất tôi từng hẹn hò. Tôi quen biết cô ấy cả đời rồi, chúng tôi đi học cùng nhau từ lớp 1. Theo như tôi nhớ thì Nancy xinh đẹp và được nhiều người yêu mến, một nhân vật, ngay cả khi còn rất bé. Ý tôi muốn nói là chính Nancy làm cho mọi người đều cảm thấy tốt đẹp khi nghĩ về chính bản thân mình. Lần đầu tiên tôi hẹn Nancy đi chơi là khi chúng tôi học lớp 8. Phần đông đám con trai ở lớp tôi đều muốn đưa Nancy đi dự buổi khiêu vũ nhân lễ tốt nghiệp lớp 8. Và tôi ngạc nhiên, tôi hết sức tự hào khi Nancy nói là sẽ đi với tôi. Cả hai chúng tôi hồi đó 12 tuổi. Bố tôi cho mượn xe và tôi lái xe đưa Nancy đi khiêu vũ. Càng gặp tôi càng mến Nancy, mến cả gia đình nữa, không có gia đình nào khác giống gia đình ấy đâu. Quanh đây không, mà mọi gia đình tôi biết cũng không. Ông lớp tơ có thể nghiêm khắc về một số việc tôn giáo chẳng hạn, nhưng ông ấy không bao giờ cố ý làm cho người khác cảm thấy mình sai, còn ông ấy đúng. Chúng tôi sống cách nhà lớp tơ 3 dặm về phía tây. Tôi đã quen đi bộ tới lui đó. Nhưng hè nào tôi cũng làm việc nên năm ngoái đã dành được đủ tiền mua chiếc xe riêng. Một chiếc Ford đời 1955. Cho nên tôi lái xe tới đó, sau 7 giờ một chút. Tôi không thấy ai trên đường hoặc trên lối đi nhỏ dẫn vào nhà, ở bên ngoài cũng không. Chỉ gặp con tép đi già nua thôi. Nó sủa tôi. Tầng dưới có ánh đèn cả ở phòng khách và phòng làm việc của ông lớp tơ nữa. Tầng 3 tối om, tôi nghĩ chắc bà lớp tơ đang ngủ nếu như bà có nhà. Các ông không bao giờ biết được bà ấy có nhà hay không, mà tôi cũng không bao giờ hỏi. Nhưng tôi nhận ra mình đoán đúng. Bởi vì lúc chiều tối Ken John muốn tập kèn. Cậu ấy chơi kèn baritone trong ban nhạc ở trường. Nhưng Nancy bảo cậu ấy đừng tập vì e sẽ làm bà lớp tơ thức giấc. Dẫu sao, khi tôi đến nhà ấy đã ăn tối xong. Nancy đã dọn bàn để bát đĩa vào máy rửa, còn ba người, hai người con và ông lớp tơ thì ở trong phòng khách. Thế là chúng tôi ngồi với nhau như mọi tối khác, Nancy và tôi trên đi văng. Ông lớp tơ trên chỗ của ông. Chiếc xích đu có đệm. Ông không xem tivi nhiều lắm, ông đang đọc sách Tràng Hướng Đạo Sinh, một quyển sách của Ken John. Có lúc ông vào bếp rồi ra với 2 quả táo, ông cho tôi 1 quả nhưng tôi không muốn ăn nên ông lại ăn cả 2. Răng ông ấy rất trắng, ông ấy bảo vì ăn táo. Nancy mang bít tất ngắn với giày mềm đi trong nhà. Mặc quần jean màu lam. Áo thì chắc là một chiếc áo 3 lỗ màu xanh lá cây, cô ấy đeo chiếc đồng hồ vàng và cái lắc tôi tặng dạo tháng sinh vừa rồi nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 của cô ấy. Trên lắc một mặt có tên cô ấy, còn mặt kia là tên tôi. Cô ấy đeo một chiếc nhẫn bạc bé bé mua dạo hè năm ngoái khi cô ấy đi Colorado với nhà kít quen. Đó không phải là cái nhẫn của tôi mà là nhẫn của chúng tôi. 2 tuần trước Nancy giận tôi, cô ấy bảo là sẽ tháo cái nhẫn ra ít lâu. Khi bạn gái của mình làm thế thì có nghĩa là mình đang bị thử thách. Tôi muốn nói, chúng tôi đúng là đang có xích mích, đôi nào cũng từng thế cả. Chuyện là tôi đến ăn cưới ở nhà một người bạn và uống bia, 1 chai bia, và Nancy nghe được. Một cậu hớt lẻo nào đó đã bảo Nancy rằng tôi say rượu. Thế là cô ấy lạnh như tiền ngay, không chào hỏi suốt cả tuần lễ. Nhưng sau đó chúng tôi lại vui vẻ với nhau như cũ, và tôi tin rằng Nancy sắp sửa lại đeo chiếc nhẫn của chúng tôi.
OK.
Chương trình đầu tiên gọi là Con Người và Thử Thách. Kinh 11. Về một số người ở Bắc Cực. Rồi chúng tôi xem một phim Viễn Tây, và sau đó một phim về gián điệp năm ngón. Mai Hammer lúc 9 rưỡi. Rồi đến tin tức. Nhưng Genzon chẳng thiết cái gì, chủ yếu vì chúng tôi không để cậu ấy chọn chương trình. Cậu ấy chê tất, còn Nancy thì cứ bảo cậu ấy im đi. Họ hay quạt nhau nhưng họ thật sự thân nhau, thân hơn phần lớn anh chị em người ta. Tôi nghĩ là vì có phần nào họ bị đơn độc cùng nhau. Bà Lớp Tơ ở xa, còn ông Lớp Tơ thì đi qua Xin Tân hay một nơi nào đó. Tôi biết Nancy đặc biệt rất yêu cậu em trai, nhưng tôi nghĩ ngay cả cô ấy hay bất kỳ ai cũng không hiểu rõ cậu ấy. Cậu ấy hình như lơ tơ mơ ở đâu ấy. Ông không bao giờ biết cậu ấy đang nghĩ gì. Thậm chí không bao giờ biết liệu cậu ấy có đang nhìn ông không, do là cậu ấy hơi có tí gàn gàn. Một vài người nói cậu ấy là thiên tài, và có lẽ đúng thế thật. Chắc chắn là cậu ấy đọc nhiều. Nhưng như tôi nói, cậu ấy không yên vị. Cậu ấy không thích xem tivi, mà muốn tập kèn. Và khi Nancy không cho tập thì tôi nhớ ông Lớp Tơ bảo cậu ấy sao không xuống tầng hầm, phòng giải trí. Ở đấy chẳng còn ai nghe thấy cậu ấy được. Nhưng cậu ấy cũng không thích xuống. Điện thoại réo một lần. Hay hay nhỉ? Tưởng thật, tôi không nhớ được. Trừ cái lần nó réo và ông Lớp Tơ trả lời trong phòng làm việc. Cửa mở cái cửa lùa ở giữa phòng khách và phòng làm việc và nghe ông ấy nói van. Thế là tôi biết ông ấy đang nói với người thư ký. Ông Van Lít. Tôi nghe ông ấy nói bị nhức đầu nhưng nay đã khá hơn rồi. Rồi bảo sẽ gặp ông Van Lít vào thứ hai. Khi ông Lớp Tơ trở lại vâng thì vừa lúc hết Mai Hammer. 5 phút tin tức. Rồi dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết bắt đầu là ông Lớp Tơ lúc nào cũng hồ hởi hẳn lên. Đó là tất cả những gì ông ấy thật sự chờ. Giống như cái duy nhất tôi thích là thể thao, món đến tiếp theo sau. Hết thể thao thì đã 10 giờ rưỡi, tôi đứng dậy. Nancy tiến tôi ra ngoài. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi hẹn gặp nhau đi xem cine tối chủ nhật, một bộ phim tất cả đám con gái đều đang ngóng chờ. Vải bò màu lam. Rồi Nancy chạy về nhà, còn tôi lái xe đi. Trời sáng như ban ngày, trăng vằng vặc rét và có gió, nhiều lá bạch dương bay tứ tung. Nhưng đó là tất cả những gì tôi đã thấy. Chỉ bây giờ khi nghĩ lại, tôi mới đoán chắc là có ai đã nấp ở đó. Có thể là ở bên dưới, giữa đám cây cối. Một ai đó chỉ chờ tôi rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Hai người đỗ lại ăn tối ở một khách sạn tại vòng quẹo lớn. Còn soạn 50 đô la cuối cùng. Bezi bằng lòng với bia và bánh kẹp thịt. Nhưng Đích bảo không. Chúng cần một trận nhồi đấy bụng và thay kệ giá cả. Hắn chi? Họ gọi hai miếng bít tết cỡ vừa. Tái. Khoai tây nướng. Thịt rán kiểu Pháp. Hành rán. Ngô đậu. Hai đĩa mì macaroni và cháo ngô. Salad trộn dầu giấm thao san ít lan. Bánh quế. Bánh táo và kem ly rồi cà phê. Để kết thúc bữa ăn, họ vào một hiệu thuốc chọn mấy điếu xì gà cũng tại đó. Họ mua hai cuộn băng dính dày cột. Khi chiếc Chevrolet đen trở lại xa lộ và lao gấp qua một vùng đồng quê lên cao dần đến nơi khí hậu lạnh hơn, khô nẻ hơn của bình nguyên lúa mì. Bezi nhắm mắt chập chờn trôi vào giấc nửa thức nửa ngủ. Mụ mị vì quá no nê. Hắn bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng bản tin 11 giờ. Hắn hạ kính cửa xe xuống, dằm mặt vào trong luồng khí lạnh ngắt. Đích bảo hắn là chúng đang ở hạt Phini. Ta đã đi quá ranh giới hạt 10 dặm rồi, hắn nói. Xe phóng rất nhanh. Những bảng hiệu, thông điệp của chúng sáng lên trong ánh đèn xe. Lóa rực. Bay vút qua hãy xem gấu Bắc Cực. Xe hơi bu díp. Bể bơi không mất tiền lớn nhất thế giới. Khách sạn mini Quyết Lan và cuối cùng. Một lát trước khi bắt đầu có đèn đường phố. Kìa! Vị khách lạ. Hoan nghênh đến Garden City. Một nơi hữu hảo. Họ đi vòng rìa phía bắc thị trấn. Không ai ở bên ngoài vào cái giờ gần nửa đêm này. Và chẳng đâu mở cửa trừ một chuỗi trạm xăng sáng trưng kỳ lạ. Đích quẹo vào một trạm ở Hơ Sơ Philip 66. Một thanh niên hiện ra hỏi, đổ đầy. Đích gật đầu còn be di ra khỏi xe, vào trong trạm, vào phòng vệ sinh đàn ông khóa trái cửa lại. Chân hắn đau như thường vẫn thế đau, tưởng chừng tai nạn cũ chỉ vừa mới xảy ra trước đó 5 phút. Hắn lắc 3 viên Abizin ra khỏi một cái lọ, nhai thong thả vì hắn ra vị thuốc rồi uống nước ở vòi bồn rửa tay. Hắn ngồi xuống bệ xí, duỗi hai chân ra, xoa bóp, nắn hai cái đầu gối gần như không thể co lại dơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Đích đã nói chúng gần đến nơi rồi, hơn 7 dặm nữa thôi. Hắn kéo khóa mở túi chiếc áo gió, lôi ra một túi giấy, trong đó có đôi găng cao su vừa mua. Chúng được phủ cồn dán, dính và mỏng. Khi hắn xỏ tay vào thì một cái bị rách không rách nguy hiểm. Chỉ là một vết bung ở giữa các ngón. Nhưng với hắn, xem chừng đó lại là một điểm gở. Núm cửa xoay kêu lạch cạch, Đích nói có muốn kẹo không? Có cái máy bán kẹo ngoài kia đấy.
Không,
cậu út chứ.
Tốt,
đừng có ở suốt đêm đấy. Đích bỏ đồng tiền vào một cái máy bán hàng. Kéo cần gạt và nhặt lên một gói kẹo dẻo tròn như hạt đậu, vừa nhặn kẹo vừa nhẫn nha trở lại xe. Đứng uể oải nhìn người thanh niên chạm xăng có lau cho tấm kính chắn gió sạch hết bụi bặm can sát và xác những con côn trùng bị đập nát. Người thanh niên tên là James Bo cảm thấy không thoải mái. Hai con mắt, vẻ mặt sưng xỉa của Đích cùng việc be di nán lại trong phòng vệ sinh lâu một cách khác thường làm cho anh không yên. Hôm sau anh bảo ông chủ, đêm qua ở đây ta có mấy tay khách giữ sẵn. Nhưng lúc ấy, mà cả mãi về sau, anh không nghĩ đến chuyện gắn nó với tấn thảm kịch ở Hôn Côm. Đích nói quanh đây tà tà nhỉ. Chắc rồi, James Bo nói. Ông là người duy nhất dừng lại ở đây 2 tiếng vừa qua. Ông đâu đến? Kansas City. Săn ở đây à? Ghé qua thôi. Trên đường đi Arizona. Chúng tôi có việc chờ ở đó. Công việc xây dựng. Có biết từ đây tới Tucson, New Mexico bao xa không? Không thể nói là tôi biết. $3.6. Anh nhận tiền của Đích, trả lại tiền lẻ và nói, ông thứ lỗi cho tôi chứ. Tôi đang dở việc. Lắp cái giảm sóc lên xe tải. Đích chờ ăn vài cái kẹo dẻo hạt đậu, sốt ruột rồ máy bấm còi. Có thể hắn đã đánh giá sai tính cách be di chăng? Cái thằng be di trong cả lũ đang lên một cơn sôi máu thình lình chăng? 1 năm trước, khi gặp nhau lần đầu tiên, hắn đã nghĩ be di là một tên tử tế nếu không có lúc hơi phét lác về mình. Đa sầu đa cảm và quá ư mơ mộng. Hắn mến nhưng không coi be di là một cái gì đáng vun đắp đặc biệt. Cho đến hôm be di tả lại một vụ giết người. Kể lại đơn giản rằng chẳng vì cái khỉ gì mà hắn đã giết một người da màu như thế nào ở Las Vegas, đánh cho đến chết bằng một cái xích xe đạp. Câu chuyện nâng cái nhìn của hắn về be di bé bỏng lên, hắn bắt đầu nhìn thấy nhiều cách hơn ở be di. Và giống như quy lai chay. Tuy vì những lý do khác nhau, Dần dần hắn quả quyết rằng Beji có những phẩm chất khác thường và đắt giá. Nhiều kẻ sát nhân, hoặc những kẻ khoe từng giết người hoặc có ý muốn giết người đã đi vào Lan Sinh, nhưng đích bắt đầu đinh ninh rằng Beji chính là của hiếm kia. Một tên sát nhân thiên bẩm tuyệt đối lành mạnh, nhưng vô ý thức, có khả năng làm nên những án mạng lì lợm nhất, không chút ghê tay, có hoặc không có động cơ gì hết. Lý thuyết của đích là một năng khiếu như thế có thể được khai thác có lợi, dưới sự xét duyệt của hắn. Đi tới kết luận này, hắn đã dở trò tán Beji. Phỉnh hắn chẳng hạn nói rằng mình tin tất cả mấy cái chuyện kho tàng chôn giấu, chia sẻ khát vọng sục tìm bờ biển và niềm thích thú cảng biển. Những cái chẳng hề hấp dẫn đích. Đích mong muốn một cuộc sống chỉn chu, có công ăn việc làm, một ngôi nhà, một con ngựa để cưới, một chiếc xe hơi mới và nhiều nhiều bộ nhí tóc vàng. Nhưng quan trọng là Beji không nghi ngờ điều đó, không nghi ngờ cho đến khi sau này. Với năng khiếu của mình, Beji đã giúp tham vọng của đích thành sự thật. Nhưng có lẽ chính đích đã tính sai, đã bị lừa. Nếu thế, nếu rốt cuộc Beji chỉ là một tên du côn tầm thường thì cuộc kết bè sẽ chấm dứt. Những tháng bày mưu tính kế coi như mất toi. Chẳng còn gì để làm ngoài việc quay gót chuồn. Cái đó chắc không xảy ra. Đích quay lại trạm xăng. Cửa nhà vệ sinh đàn ông vẫn cài chặt. Hắn đập mạnh nhân danh Chúa, Beji ơi. Một phút nữa. Sao vậy? Cậu ốm à? Beji bám lấy gờ chậu rửa kéo mình đứng lên. Chân hắn run rẩy, chỗ đầu gối đau làm hắn toát cả mồ hôi. Hắn lau mặt bằng giấy vệ sinh. Hắn mở chốt cửa rồi nói to. Ca, nào đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Phòng ngủ của Nancy là phòng bé nhất, có sắc thái nhất trong nhà, có dáng vẻ con gái nhẹ bay như váy ngắn vũ nữ ba lê. Tường, trần và mọi thứ khác trừ một bàn giấy và một bàn viết đều màu hồng, lam hoặc trắng. Cái giường trắng và hồng, xếp những gối lam, bị một con gấu bông lớn màu hồng và trắng chế ngự, một giải thưởng mà Bobby giật được ở chợ phiên hạt trong trò chơi bắn súng. Một bảng tin bằng gỗ bần, sơn hồng, treo trên một bàn phấn viền trắng những bông hoa rành rành khô. Thứ sót lại của vài nhành hoa gài trên ngực áo, được buộc vào đó. Rồi thì những thiệp cũ, mẩu báo cắt, các ảnh chụp thằng cháu bé và Susan ghét quen. Bobby rút. Bobby chụp khi đang làm hàng chục hành động vung gậy bóng chày, dây bóng rổ, lái máy kéo, lội sông, mặc quần tắm ở đầu hồ Kini ra xa hết mức cậu ta dám. Vì cậu ta không biết bơi. Có cả ảnh cô và Bobby chụp chung. Trong đó, cô thích nhất bức chụp hai người ngồi trong ánh sáng loang lổ bóng lá cây giữa những thứ còn lại của bữa picnic và nhìn nhau với cái vẻ như đùa cợt đầy thú vị. Tuy không cười, các ảnh khác chụp những con ngựa con mèo nay đã chết nhưng không bị lãng quên như bút tội nghiệp. Chết mới đây và một cách bí ẩn nhất cô ngờ là bị đánh bả. Để ngập bàn làm việc của cô, Nancy bao giờ cũng là người cuối cùng trong nhà đi nghỉ, như cô đã có lần nói với người bạn và là cô giáo dạy nữ công, bà Bolichia. Những giờ nửa đêm là thì giờ dành cho một mình em và vô dụng. Lúc đó cô mới đi cho hết cái lễ bộ giữ gìn sắc đẹp, nghi thức tẩy da, thoa kem. Vào tối thứ bảy thì còn thêm cả gội đầu. Đêm nay, sấy khô và chải mượt tóc, buộc tóc vào một băng vải ga mỏng xong, cô lấy ra quần áo cô định mặc đi nhà thờ sáng hôm sau, tất ni lông, giày đen, một chiếc váy bằng vải nhung đỏ, cái váy cô thích nhất vì chính cô may lấy. Đó là cái váy cô mặc lúc đem chôn. Trước khi đọc kinh cô luôn ghi vào nhật ký ít việc xảy ra mùa hè đây rồi. Mãi mãi, tôi hy vọng Susan đến và chúng tôi cưới con ba be xuống sông. Susan thổi sáo đom đóm và một sự bộc phát hãn hữu tôi yêu anh ấy yêu. Đó là một quyển nhật ký ghi suốt 5 năm trời trong 4 năm của cuộc đời nó không ngày nào cô quên ghi. Tuy mức huy hoàng của vài sự kiện đám cưới Evina, ngày sinh đứa cháu trai và nỗi sầu muộn của những sự kiện khác, cuộc cãi cọ đầu tiên thật sự của cô với búp bi một trang đúng là hoen ố nước mắt đã khiến cô chiếm đoạt mất chỗ vốn dành cho tương lai. Một loại màu mực khác chỉ rõ mỗi năm 1956 màu lục, còn 1957 là một dải băng đỏ. Năm sau được thay bằng màu oải hương nhạt. Còn giờ, 1959, cô đã quyết định cho nó màu lam trang trọng. Nhưng giống như trong mọi dịp biểu thì, cô vẫn tiếp tục vùng về nắn nót chữ viết. Cho nó ngả sang phải hoặc sang trái. Cho nó tròn hay nhọn. Lòng thỏng dính nhau hay có sâu móc, tựa như cô đang nói đây là Nancy ư. Hay cái này. Hay cái kia. Cái nào là tôi. Một lần bà giết cô giáo tiếng Anh trả lại bài văn của cô với một lời bình bằng chữ tháo tốt. Nhưng tại sao lại viết thành ba kiểu chữ thế này? Nancy đã trả lời vì em chưa đủ trưởng thành để thành người có kiểu chữ viết riêng. Tuy nhiên, trong mấy tháng gần đây cô tiến bộ lên dần. Cô đã viết những dòng sau đây với nét chữ bắt đầu cho thấy đang dần có sự chứng trạng trưởng thành. Dô lè nè ca. Đến và tôi đã bảo em làm bánh anh đào như thế nào. Tập nhạc với vô sai. Búp bi ở đây và chúng tôi xem tivi. Về lúc 11 giờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đây rồi. Đây rồi. Phải là nó đây rồi. Nhà trường này. Gara xe hơi này. Bây giờ thì rẽ xuống phía nam nào. Với Bezi thì tựa như đích đang lẩm nhẩm những câu thần chú líu xíu. Chúng rời xa lộ, phóng nhanh qua hôn côn vắng ngắt băng qua đường xe lửa Santa Fe. Ngân hàng, chắc phải là ngân hàng, bây giờ ta rẽ về phía tây thấy mấy cái cây không? Đây, chắc là đây. Đèn pha xe mở lối giữa những cây du tàu ở hai bên những đùm lá ké bị gió thổi rụng hấp tấp lăn ngang qua. Đích tắt đèn xe đi chậm lại và dừng cho tới khi mắt hắn đã quen với bóng đêm có trăng chiếu sáng. Lúc này chiếc xe đang bò lên phía trước. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Hôn Côn ở cách 12 dặm về phía đông của ranh giới múi giờ miền núi. Một hoàn cảnh gây ra đôi điều khó chịu dày dà bởi như thế có nghĩa là vào 7 giờ buổi sáng. Còn mùa đông thì vào 8 giờ hay muộn hơn. Trời vẫn còn tối và sao? Nếu có, vẫn còn đang lấp lánh như chúng đang lấp lánh lúc này khi hai đứa con trai nhà viết y xích đến làm tạp dịch sáng chủ nhật. Nhưng 9 giờ, lúc hai đứa đã làm xong việc khi đang làm chúng không nhận thấy có gì khác thường thì mặt trời mọc. Đem lại một ngày khác nữa của mùa săn trí đang kỳ hoàn hảo. Khi hai đứa rời đò mà chạy trên con đường vào nhà, chúng vấy một chiếc xe hơi đang đi tới, và một cô gái vấy trả lại. Cô là bạn học cùng lớp của Nancy Lutter, tên cũng là Nancy Nancy Egan. Cô là con một của người lái chiếc xe, ông Lazen xe Egan, một chủ trại tuổi trung tuần trồng củ cải đường. Ông Egan, bản thân không phải là người mộ đạo, vợ ông cũng vậy. Nhưng mỗi chủ nhật ông lại thả con gái xuống trại lũng sông để cô đi cùng với nhà lớp tơ đến lễ ở nhà thờ giám lý tại Garden City. Cách thu xếp này tránh cho ông phải làm hai chuyến đi về thị trấn. Ông có thói quen chờ cho tới khi con gái đã được nhận vào nhà an toàn. Là cô gái sành ăn mặc với dáng vẻ của ngôi sao màn bạc. Một vẻ mặt như người đeo kính cận. Nghiêm trang. Và kiểu đi lê rón rén ngón chân. Nancy băng qua bãi cỏ và bấm chuông cửa trước. Ngôi nhà có bốn cửa vào, thấy gọi mãi không ai thưa, cô đi sang cửa cạnh đó, cửa vào phòng làm việc của ông Lutter. Ở đây cửa hé mở một phần, cô mở rộng thêm một ít đủ để biết chắc là phòng làm việc chỉ đầy bóng tối và bóng tối, nhưng cô nghĩ nhà lớp tơ sẽ không thích lối nhào thẳng vào của mình. Cô đập, bấm chuông rồi cuối cùng thì đi vòng ra đằng sau nhà. Ra ra ở đây cô để ý thấy cả hai chiếc xe đều ở trong hai chiếc Chevrolet kiểu du lịch. Điều đó có nghĩa là họ phải ở nhà. Tuy vậy, sau khi bấm chuông cánh cửa thứ ba, cửa dẫn vào phòng dụng cụ, và cửa thứ tư, cửa nhà bếp mà vẫn không ăn thua, cô liền quay lại với bố. Bố, cô nói có lẽ còn ngủ cả, nhưng không thể thế được. Bố có hình dung được là bác lớp tơ mà bỏ lễ nhà thờ không? Chỉ cốt để ngủ thôi ư? Thế thì đi, chúng ta sẽ xuống sở thầy cô. Susan chắc phải biết có chuyện gì. Sở thầy cô đối diện với ngôi trường hiện đại là một tòa nhà quá thời, buồn tẻ đến nhói lòng. Hai chục phòng có lẻ của nó được ngăn ra thành những căn hộ chiếu cố dành cho các giáo viên không tìm ra được hay không được cấp chỗ ở khác. Nhưng Susan kít quen và bà mẹ đã xoay sở để biến xấu thành đẹp, tạo nên được một không khí đàng hoàng trong căn hộ của mình ba buồng nơi tầng trệt. Không thể ngờ được gian phòng khách bé như vậy lại chứa được ngoài những thứ để ngồi một đàn organ, một piano, cả một vườn những chậu nở đầy hoa. Và thường còn có một con chó con lao vọt ra cùng một con mèo to lơ ngơ ngủ. Vào buổi sáng chủ nhật, Susan đứng ở cửa sổ gian phòng này nhìn xuống đường phố. Cô là một thiếu nữ cao, lờ lững, với khuôn mặt trái xoan xanh xao và đôi mắt đẹp màu xám pha lam nhạt. Hai bàn tay cô khác người ngón dài, mềm mại, sang quý một cách bồn chồn. Cô đã ăn mặc để đi lễ nhà thờ, và lúc này đang chờ chiếc Chevrolet của nhà lớp tơ. Vì cô cũng thế, luôn luôn đi lễ với sự trông nom của nhà lớp tơ. Thế nhưng chỉ có bố con nhà Ơn đến kể cho nghe câu chuyện kỳ quặc họ vừa gặp. Nhưng Susan không thể giải thích. Cả mẹ cô cũng thế. Bà nói, nếu có thay đổi gì, tôi tin chắc là đằng ấy sẽ gọi điện. Susan, sao con không gọi lại đi? Họ có thể đang ngủ, mẹ cho là như vậy. Vậy nên tôi gọi, Susan nói trong lời khai vào một ngày sau này. Tôi gọi đến nhà và để cho chun réo ít ra là tôi đã có cảm tưởng chun réo ô có đến một phút hay hơn. Không ai trả lời, cho nên ông Ewan gợi ý là chúng tôi đi đến nhà ấy thử đánh thức họ dậy xem. Nhưng khi tôi tới đó tôi lại không muốn gọi. Vào trong nhà, tôi sờ sợ, không hiểu tại sao. Vì chuyện sợ kiểu này không xảy ra với tôi bao giờ cả. Vâng, một cái gì như sợ nhưng chưa từng xảy ra. Nhưng mặt trời rực rỡ lắm, mọi vật non đều tươi sáng và yên tĩnh. Thế rồi tôi nhìn thấy hai chiếc xe ở đó, cả chiếc xe hàng coi ô te cũ kỹ của Kenzon. Ông Ewan mặc quần áo lao động ủng, ông có bùn, ông cảm thấy mình ăn mặc không nghiêm chỉnh để đi gọi nhà lớp tơ. Nhất là vì ông chưa từng vào nhà, ý tôi nói như thế. Cuối cùng, Nancy nói sẽ cùng tôi vào. Chúng tôi đi vòng ra cửa bếp. Và dĩ nhiên là nó không khóa, người duy nhất quanh đây khóa cửa là bà Hen. Gia đình đây thì không. Chúng tôi vào và tôi thấy ngay là nhà lớp tơ không ăn điểm tâm, không có đĩa, chẳng có gì trên lò. Rồi tôi để ý thấy một cái lạ, ví tiền của Nancy. Nó nằm trên sàn nhà mở thế này. Chúng tôi đi ngang qua phòng ăn và dừng lại ở chân cầu thang. Buồng của Nancy ở ngay trên đầu. Tôi gọi tên Nancy và bắt đầu lên gác. Nancy Ewan theo sau. Tiếng chân chúng tôi làm tôi sợ hơn bất cứ thứ gì. Chúng quá to mà mọi cái khác thì lại đều quá im lặng. Cửa buồng Nancy mở. Rèm cửa không kéo, buồng đầy ánh nắng. Tôi không nhớ mình đã hét lên. Nancy Ewan nói là tôi hét mãi. Tôi chỉ nhớ con gấu bông teddy của Nancy cứ chừng chừng nhìn tôi. Và Nancy và chạy. Trong lúc đó, ông Ewen quyết định có lẽ không nên để hai cô con gái vào trong nhà một mình. Ông đang ra khỏi xe tìm hai cô thì nghe thấy tiếng hét, nhưng ông chưa kịp tới ngôi nhà, hai cô đã chạy đến với ông. Con gái ông kêu to lên, Nancy chết rồi. Và nhào vào tay ông. Bố ơi, thật mà. Nancy chết rồi. Susan quay sang Nancy Ewen. Không, không chết. Đừng nói thế. Đừng nói liều. Chỉ chảy máu cam thôi. Bạn ấy luôn bị chảy máu cam, chảy ghê lắm. Và chỉ thế thôi. Có nhiều máu quá. Có máu ở trên tường. Cậu chưa nhìn thấy hết đâu. Tôi không hiểu đầu đuôi ra sao. Ông Ewen sau đó làm chứng. Tôi đã nghĩ có lẽ cô bé bị thương. Tôi thấy hình như việc phải làm trước tiên là gọi xe cứu thương. Cô Kít quen là Susan ấy bảo tôi là có một cái điện thoại ở trong bếp. Tôi tìm nó đúng ở chỗ cô ấy nói. Nhưng ốm nói đã tuột khỏi máy và khi tôi nhặt nó lên thì tôi thấy dây điện bị cắt mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lavi Henzik, thầy giáo dạy tiếng Anh, 27 tuổi, sống ở tầng thượng của sở thầy cô. Ông muốn viết, nhưng căn hộ của ông không phải là xào huyệt lý tưởng cho một người muốn thành tác giả. Nó nhỏ hơn căn hộ nhà Kít quen. Và hơn thế, ông chia sẻ nó với một người vợ. Ba đứa con cùng một cái tivi hoạt động thường trực ngày đêm. Đó là cách duy nhất để giữ cho bọn trẻ yên. Tuy chưa được in, Henzik trẻ tuổi, một cựu thủy thủ dáng đàn ông quê Oklahoma hút tẩu để ria và có một lọn tóc đen bất trị. Ít nhất nom cũng có vẻ văn vẻ trên thực tế. Trông rất giống những bức ảnh thời trẻ của nhà văn ông ngưỡng mộ nhất, Ernest Hemingway. Để phụ thêm vào đồng lương thầy giáo, ông lái xe buýt của nhà trường. Đôi khi tôi chạy xe tới 60 dặm một ngày, ông nói với một chỗ quen biết. Thành ra chẳng còn được mấy thì giờ để viết. Chứ chủ nhật. Hôm ấy, hôm chủ nhật đó, 15 tháng 11, tôi ngồi ở trên này trong căn hộ, lục xem giấy tờ. Phần lớn ý tưởng cho các chuyện tôi viết là tôi lấy ra ở báo ông biết không? Đúng, tivi đang mở và đám trẻ nhộn nhịp, nhưng ngay cả như thế nữa tôi vẫn nghe được những tiếng nói ở bên dưới, nhà bà Kít quen. Nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại dính dáng đến tôi, vì tôi mới về đây tôi chỉ vừa đến hôn côm lúc khai trường. Nhưng khi Silly vợ tôi đang phơi quần áo bên ngoài chạy bổ vào nói, cưng ơi, tốt hơn là anh xuống nhà đi. Họ đang lên cơn kích động la hét kia kìa. Hai cô gái, chà, họ kích động thật. Susan không bao giờ thôi hết. Sẽ không bao giờ, lại còn hỏi tôi à. Và bà Kít quen tội nghiệp. Sức khỏe bà ấy không tốt, bà ấy vốn dĩ thần kinh dễ căng thẳng mà. Bà ấy cứ nói đi nói lại nhưng mãi sau tôi mới hiểu bà ấy muốn nói gì bà cứ nói đi nói lại. Ôi! Bôn này, xảy ra chuyện gì thế? Bà vui như thế, bà bảo tôi là khỏi hết rồi, bà nói bà chẳng còn ốm lại bao giờ nữa, nói như thế đấy. Ngay ông Ewen cũng đâm kinh hoàng chưa từng thấy ở một người như ông ấy. Ông gọi điện tới văn phòng cảnh sát trưởng của Garden City bảo với họ rằng có một trục trặc rất ư cơ bản ở nhà lướt tơ đằng kia. Cảnh sát trưởng hứa đến tức thì, và ông Ewen bảo tốt, ông ấy sẽ gặp cảnh sát trưởng trên xa lộ. Silly xuống nhà ngồi với các bà các cô, cố làm cho họ bình tĩnh lại làm như ai cũng có thể làm được vậy. Và tôi đi với ông Ewen đi xe với ông ấy ra xa lộ chờ cảnh sát trưởng Robinson. Trên đường đi, ông ấy kể cho tôi nghe việc đã xảy ra. Khi kể tới chỗ dây điện bị cắt, tôi liền nghĩ ngay, và quyết định là tốt nhất phải giữ cho con mắt mở to, ghi nhớ mọi chi tiết. Phòng trường hợp tôi được gọi ra làm chứng ở tòa. ông cảnh sát trưởng đến lúc đó 9 giờ 35 tôi xem đồng hồ mà. Ông ơn vấy ông ấy đi theo xe chúng tôi, và chúng tôi lái ra đến nhà lớp tơ. Trước đấy tôi chưa đến đó bao giờ, chỉ nhìn từ xa. Dĩ nhiên tôi quen gia đình họ. Ken John học ở lớp tiếng Anh năm thứ 2 của tôi và tôi đã đạo diễn cho Nancy diễn trong vở Tom Sawyer. Nhưng đó là những đứa trẻ ngoại lệ. Khiêm tốn. Ông không thể biết là chúng con nhà giàu và sống ở trong một ngôi nhà lớn như vậy đâu, cây cối. Bãi cỏ. Mọi thứ đều được trông nom. Chăm sóc là thế. Sau khi chúng tôi tới đó và ông cảnh sát trưởng đã nghe chuyện ông Ewan kể. Ông liền gọi bộ đàm cho văn phòng bảo đưa thêm lực lượng tăng cường cùng một xe cứu thương đến. Nói có một tai họa nào đó. Rồi chúng tôi vào nhà, cả ba chúng tôi. Qua nhà bếp thấy một cái ví nữ nằm trên sàn. Và điện thoại ở chỗ dây bị cắt, ông cảnh sát trưởng đeo súng lục ở hông. Và khi chúng tôi bắt đầu lên gác, đi đến phòng Nancy, tôi để ý thấy ông đặt tay vào khẩu súng, sẵn sàng rút ra. Đúng, hết sức tồi tệ. Cô gái tuyệt vời đó, nhưng ông sẽ chẳng bao giờ còn biết cô ấy thế nào đâu. Cô ấy bị bắn vào sau đầu bằng súng có lẽ chỉ cách có 5 phân. Cô ấy nằm nghiêng quay mặt vào tường và tường vấy máu. Chăn được kéo lên ngang vai cô ấy. Cảnh sát trưởng Robinson kéo nó xuống và chúng tôi thấy cô ấy mặc áo choàng tắm, bộ pyjama, bít tất và dép lê, giống như là bất kể chuyện kia xảy ra lúc nào, cô ấy hãy còn chưa lên giường. Tay cô ấy bị trói quặt sau lưng. Cô chân cũng bị cột lại với nhau bằng loại dây thường thấy ở các cửa chớp kéo lên xuống ấy. Ông cảnh sát trưởng nói, đây là Nancy Lutter, ông chưa bao giờ thấy cô ấy. Và tôi nói, vâng, vâng, là Nancy đấy. Chúng tôi lui vào trong gian sảnh, nhìn quanh. Tất cả các cửa khác đều đóng. Chúng tôi mở một cửa, thì ra đó là phòng tắm. Chỗ này có một cái gì là lạ. Tôi cho là vì chiếc ghế dựa một loại ghế phòng ăn, nom như bị lạc chỗ trong phòng tắm. Mở cửa tiếp, chúng tôi đều nghĩ chắc là buồng của Ken John. Một lô đồ đạc con trai vứt rải rác xung quanh. Và tôi nhận ra đôi kính của Ken John, nhìn thấy nó trên giá sách cạnh giường. Nhưng giường trống không, tuy nom vẻ đã có người ngủ ở đó rồi. Thế là chúng tôi đi ra tận đầu gian sảnh, cái cửa cuối cùng. Và tại đó chúng tôi thấy bà lướt tơ. Bà bị trói. Nhưng khác là tay lại ở đằng trước. Thành ra non bà như đang cầu nguyện. Và bà đang cầm trong một bàn tay. Đang nắm. Một chiếc khăn tay. Hay miếng giấy vệ sinh. Sợi thừng ở cổ tay bà chạy xuống cổ chân. Cổ chân cũng bị trói vào nhau. Rồi chạy tiếp đến gầm giường và buộc vào cái ván gây chân một ngón làm có nghệ thuật. Rất rắc rối. Cứ nghĩ xem phải mất bao lâu để làm như thế. Mà bà thì nằm đấy, khiếp không còn hồn vía. Đúng. Bà có đeo vài đồ kim hoàn. Hai chiếc nhẫn, cái này là một lý do khiến tại sao tôi lại không tính ăn trộm, là một động cơ và một váy dài. Một váy ngủ màu trắng cùng bít tất trắng. Miệng bà ấy bị dán băng dính, nhưng bà ấy bị súng dí sát vào bên đầu mà bắn. Và phát súng cái va đập đã làm cho miếng băng dính bong ra. Mắt bà ấy mở. Mở to. Tựa như bà ấy vẫn nhìn vào tên giết người. Vì bà chắc là phải nhìn nó làm chuyện kia nhắm bắn. Chẳng ai nói gì. Chúng tôi đều bàng hoàng. Tôi nhớ ông cảnh sát trưởng cứ nhìn quanh để xem có thể tìm ra được cái vỏ đạn không. Nhưng kẻ làm cái việc này lạnh lùng và thạo như thế thì chắc chắn không để lại dấu tích gì. Dĩ nhiên, chúng tôi thầm hỏi ông Lớt Tơ đâu. Và Ken John. Cảnh sát trưởng nói, chúng ta thử xuống dưới nhà xem. Chỗ đầu tiên chúng tôi thử tìm là phòng ngủ, chính là phòng ông Lớt Tơ vẫn ngủ. Ga trải giường bị giật tanh bành. Phía chân giường có một cái túi con với một mớ xanh thiếp lộn xộn thòi ra ngoài. Giống như có ai đã lục lọi để tìm một cái gì đặc biệt, một cái thư. Một văn tự nợ. Ai biết chứ? Trong ví không có tiền không có nghĩa là vốn dĩ không có tiền hay tiền đã bị lấy. Đây là túi của ông Lớt Tơ, mà ông ấy thì không bao giờ mang tiền mặt. Ngay tôi đây mới về hôn côm có 2 tháng cũng còn biết chuyện ấy nữa là. Tôi còn biết là cả ông Lớt Tơ lẫn Ken Zon đều chẳng thấy cái rượu gì nếu không đeo kính. Mà kính của ông ấy lại ở trên bàn giấy. Cho nên tôi nghĩ, dù nó ở đâu thì cũng không phải tự nó muốn đến đó. Chúng tôi nhìn khắp trật tự đâu vẫn vào đấy như thường, không dấu vết vật lộn, không bừa bộn. Trừ văn phòng, điện thoại bị đặt ra ngoài đế và dây bị cắt như trong bếp. Cảnh sát trưởng Robinson tìm ra mấy khẩu súng trong tủ tường, ngửi xem có phải vừa mới bắn không. Ông ta bảo là không. Và tôi chưa thấy ai bối rối hơn ông ta lúc đó. Rồi ông ta nói, tơ có thể ở chỗ ruộng nào chứ nhỉ? Vừa lúc đó nghe có tiếng chân từ dưới tầng hầm đi lên. Ai đó, ông cảnh sát trưởng nói, có vẻ như sẵn sàng bắn. Một người nói, tôi đây, quen le. Té ra là quen le mây ơ, phó cảnh sát trưởng. Vẻ như ông đến mà không thấy chúng tôi nên xuống xem xét ở dưới tầng hầm. Cảnh sát trưởng bảo ông và giọng thấy xót xa, quen le tôi chả hiểu thế nào cả. Có 2 cái xác ở trên kia. Được, ông quen le nói, một cách nữa dưới kia. Thế là chúng tôi theo ông ấy xuống tầng hầm. Hoặc phòng giải trí, tôi đoán là nó được gọi như thế. Không tối có những cửa sổ để ánh sáng tha hồ lọt vào. Ken Zon ở đầu đằng kia, nằm trên đi văng. Cậu bị bịt miệng bằng băng dính. Bị trói tay trói chân. Như bà mẹ cũng cái quy trình tinh vi đó. Dây đi từ tay xuống chân. Cuối cùng buộc vào một chỗ gây tay của cách đi văng. Chả hiểu sao cậu ấy ám ảnh tôi nhất, Ken Zon ấy. Tôi không nghĩ ấy là bởi cậu là người dễ nhận ra nhất. Người giống bản thân mình nhất, mặc dù cậu bị bắn thẳng vào mặt. Kê sát đầu bắn. Cậu mặc áo dệt kim và quần jean màu lam, chân trần tựa như mặc vội, vớ được cái gì xỏ cái ấy. Đầu kê trên 2 cái gối, làm như chúng đệm vào cho dễ bắn hơn. Rồi cảnh sát trưởng nói, chỗ kia đi đâu, ý nói đến một cửa nữa của tầng hầm. Ông dẫn đường, nhưng bên trong tối quá không nhìn thấy cả bàn tay mình cho đến khi ông Ewan tìm ra chỗ bấm đèn. Đây là gian lò sưởi, rất ấm. Quanh vùng, người ta đặt một lò chạy bằng ga và bơm ga từ dưới đất lên. Không mất bao tiền nên vì thế nhà nào cũng cực ấm. Tôi nhìn vào ông Lớp Tơ và không tài nào dám nhìn lại. Tôi biết là bắn gần sát sạt thì không làm cho máu chảy nhiều. Và tôi không lầm. Ông đã bị bắn ý như Ken Zon, khẩu súng chĩa thẳng vào mặt. Nhưng chắc trước khi bị bắn ông đã chết. Hay nói thế nào cũng là đang chết. Vì cổ họng ông đã bị cắt. Ông mặc bộ pyjama kẻ sọc độc có thế. Miệng ông bị dán băng dính quấn vòng quanh hết đầu ông. 2 cổ chân ông bị trói lại với nhau. Nhưng 2 tay thì không, hay đúng hơn. Ông đã xoay sở được. Có trời biết làm sao. Có thể trong cơn thịnh nộ hay đau đớn. Ông đã rứt đứt thừng trói tay ông. Ông nằm sóng xoài ở trước lò sưởi. Trên một cái thùng các tông to vẻ như được cố ý đặt ở đấy. Một cái thùng nệm. Cảnh sát trưởng nói, xem kìa, quen le. Cái mà ông trỏ vào là một vết chân máu. Trên cái thùng nệm. Một nửa vết chân đằng gót với những vòng tròn 2 lỗ hồng ở giữa như 2 con mắt. Rồi một người trong chúng tôi, ông Ewan. Tôi không nhớ chỉ vào một cái khác. Một thứ tôi không thể đưa ra khỏi tâm trí tôi được. Ở trên đầu có một đường ốm dẫn ra và cột vào đó. Lủng lẳng ở đó. Là một sợi thừng, loại thừng tên giết người đã dùng. Rõ ràng là có một lúc ông Lớp Tơ đã bị trói ở đây. Tay bị treo lên rồi lại cắt xuống. Nhưng tại sao? Để tra tấn ông. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có lúc nào biết được. Biết ai làm, hay tại sao, hay điều gì đã xảy ra ở nhà này cách đêm hôm ấy. Một lúc sau ngôi nhà bắt đầu đầy người. Xe cứu thương tới. Rồi người điều tra án mạng và tra giám lý. Một nhiếp ảnh viên của cảnh sát. Lính cảnh vệ của bang. Người ở đài phát thanh và báo chí. Ôi, rất đông. Họ phần lớn bị gọi đi trong khi đang lễ ở nhà thờ, ứng xử tuồng như vẫn đang ở đấy. Rất im lặng. Thầm thì, tựa như không ai tin được chuyện này. Một cảnh vệ của bang hỏi tôi có công việc gì ở đây không, nếu không thì tốt hơn là tôi đi đi. Bên ngoài, trên thảm cỏ, tôi thấy ông phó cảnh sát trưởng đang nói chuyện với một người đàn ông an phép tích lây. Người làm mớn. Hình như ông này ở cách nhà lớp tơ không tới 100 mét. Không có gì ngăn giữa ông ta với những người của gia đình lớp tơ. Trừ một nhà kho. Nhưng ông ta đang nói đến chỗ ông ta không nghe thấy một tiếng động nào. Ông ta nói. Cho tới 5 phút vừa rồi. Khi một đứa con tôi chạy vào bảo là ông cảnh sát trưởng đang ở đây tôi mới biết có chuyện. Trước thì chả biết tí gì. Bà ấy và tôi đêm qua đến 2 giờ mới ngủ, cứ ngồi lên nằm xuống suốt, vì chúng tôi có một cháu bé bị ốm. Nhưng cái duy nhất chúng tôi nghe thấy, quãng 10 dưới hay 11 giờ kém 15, tôi nghe thấy một chiếc xe hơi lái đi. Liền nhận xét với bà nhà tôi bốp rút đi đấy. Tôi bắt đầu đi bộ về nhà. Và trên đường, khoảng lưng chừng rặng cây du tàu, tôi trông thấy con chó giả cô lai của Kenzon. Non sợ hãi. Đứng đấy đuôi quặp giữa hai chân, chẳng sủa cũng chẳng cựa quậy. Nhìn thấy con chó không hiểu sao lại làm cho tôi lại cảm thấy. Tôi đã quá choáng váng, quá tê dại, không thể cảm nhận nổi đầy đủ sự ghê tởm của chuyện đó. Sự đau đớn. Sự kinh hoàng. Họ đã chết. Toàn ra, những người tử tế, tốt bụng, những người tôi biết mà bị giết. Ông phải tin là thế, vì nó đúng như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Cứ 24 giờ một lần có 8 đoàn xe lửa chở khách không đỗ chạy vù qua Hôn Cung. Trong đó, 2 chuyến đưa thư đến và lấy thư đi một việc mà. Như người trông coi nhiệt thành giải thích. Có cái khía cạnh tài tình của nó. Vâng thưa ngài, ngài phải cảnh giác. Các tàu đó đi qua đây đôi khi chơi tới 100 dặm một giờ. Chỉ gió của nó thôi cũng đủ cho các ngài hạ đài. Và các bao thư ấy mà bay ra thì hãy lo cho cái mạng mình đi. Khác nào đóng vai cản đối phương trong bóng bầu dục vậy chứ.
Ình.
Nhớ lấy là không phải tôi đang than vãn. Đây là công việc trung thực, công việc của chính phủ, và nó giữ cho tôi trẻ mãi. Bưu tá viên của Hôn Cung. Bà xa đai chút hay mẹ chút. Như người thị trấn đây gọi trông đúng là trẻ hơn tuổi thật vốn đã tới 75. Một góa phù thấp đậm. Phong sương. Đi giày múa ba lê. Đeo băng đô và ủng cao bồi những của dễ chịu nhất mà bạn có thể quàng vào chân. Mềm như cách lông chim ấy. Mẹ chút là người bản địa Hôn Cung cao tuổi nhất. Thời của họ, chúng tôi gọi chỗ này là xe lúc. Rồi cái người lạ mặt kia đến. Bằng cái tên Hôn Cung. Một thằng cha chồng lấy gỗ, cái tay vừa nói ấy. Kiếm được tiền thế là quyết định chỗ này phải mang tên của trả. Rồi mau chóng trả đã làm gì nào. Bán đi. Chuyển đến California. Không phải là chúng tôi. Tôi sinh ra ở đây, các con tôi sinh ra ở đây.
Chúng tôi
ở đây. Một người con của mẹ là bà Mille Laze, bà này lại chính là bà tránh bưu điện sở tại. Có điều đừng có mà nghĩ đó là cách tôi kiếm lấy địa vị này từ chính phủ. Con Mille còn chẳng muốn tôi có địa vị nữa cơ. Nhưng ấy là một nghề mình phải chạy lấy. Nó đến với bất kỳ ai đặt giá thấp nhất. và tôi luôn đặt thế thấp đến nỗi ngay cả xe ủi cũng nhòm trộm qua được.
Ha ha,
cái này chắc là làm bọn trẻ cáu đây. Nhiều cậu muốn làm người trông coi thư tín, vâng thưa ngài. Nhưng tôi không biết khi mà tuyết cao bằng ông già Phở Di Mô Ca Ne ra và gió thổi tím tái hết cả người lên rồi mấy cái bao thư kia nó vút bay đến ú. Uỳnh thì chúng sẽ thích đến đâu. Trong nghề của mẹ chút, chủ nhật là ngày làm việc như bất kỳ ngày nào khác. Ngày 15 tháng 11. Đang chờ chuyến 10 giờ 32 chạy về phía Tây thì bà ngạc nhiên thấy hai xe cứu thương băng qua đường rồi quay về hướng nhà lớp tơ. Chuyện này đã khiến bà làm một việc trước kia chưa từng làm bỏ nhiệm vụ. Các bao thư rơi xuống đâu cứ để đấy, đấy là cái tin mà chắc mi phải nghe thấy tức thì. Dân hôn côm gọi bưu điện của họ là tòa nhà liên bang. Cái tên có vẻ như khá là quá thực chất để được giao cho một cái nhà một tầng bụi bặm đáng bỏ đi. Trần rột, ván nhà phồng lên, các thùng thư không bao giờ đóng, bóng đèn bị vỡ, đồng hồ thì chết. Vâng, thì đáng xấu hổ. Người phụ nữ chủ trì ở đây. Một người rất chi oai vệ. Có phần độc đáo. Cay cày. Đã tán thành như vậy. Nhưng tem thư thì vẫn ổn, đúng không? Dẫu sao thì tôi quan tâm cái gì đây? Phần của tôi ở cái chỗ này rất thoải mái dễ chịu mà. Tôi có ghế xích đu, có lò sưởi đẹp đốt củi, có bình pha cà phê và có nhiều cách để đọc. Bà La Ze là gương mặt nổi tiếng nhất ở hạt Fini. Tiếng tăm của bà không phải mới nảy ra từ công việc hiện nay của bà mà là từ công việc trước kia chủ nhà hàng khiêu vũ. Một hiện thân không đi đôi với cái vẻ ngoài của bà. Bà là một phụ nữ giữ tướng. Hay mặc quần. Áo sơ mi len. Đi ủng cao bồi. Tóc đỏ. Tính tình hơn hớn. Tuổi tác của bà không bao giờ được tiết lộ với tôi, cái này là để biết. Còn với ông thì là để đoán, nhưng ý kiến của bà thì nhanh chóng được tiết lộ. Phần lớn được công bố với cái giọng có độ cao và sự sắc gọt như giọng gà trống. Cho đến năm 1955, bà và ông chồng quá cố mở nhà hàng khiêu vũ hôn côm. Một doanh vụ mà nhờ tính độc nhất của nó ở khu này đã lôi cuốn một lượng khách uống cử nhảy đẹp từ trăm dặm quanh vùng đến. Những vị khách mà lối ứng xử thi thoảng lôi cuốn sự quan tâm của cảnh sát trưởng. Chúng tôi đã có những giờ phút căng thẳng đấy, đúng, bà La Ze hồi tưởng lại. Một số cậu con trai chân vòng kiềng ở hạt này. Chỉ cần bà cho chúng uống các thứ cháy họng là chúng liền giống da đỏ ngay, thấy cái gì là muốn lột da đầu cách đó. Dĩ nhiên, chúng tôi chỉ bán những thứ hợp pháp, không bao giờ bán của cấm. Mà dù có hợp pháp cũng không bán đâu. Chồng tôi, ông Homer La Ze, không chịu được trò đó, tôi cũng vậy. Một hôm, Homer La Ze ông qua đời trước đây 7 tháng 12 ngày. Sau ca mổ 5 giờ đồng hồ ở Oregon, ông bảo tôi. Mi ơi, cả đời chúng ta sống trong địa ngục thì nay chúng ta sẽ chết trên thiên đường. Hôm sau chúng tôi đóng cửa nhà nhảy. Tôi chẳng bao giờ tiếc vì đã làm thế. Ô, lúc đầu tôi có nhớ lúc mình còn là con cú đêm ấy những điệu nhạc, sự vui vầy hội hè. Nhưng nay Homer đi rồi, tôi đúng là vui khi được làm việc ở đây tại tòa nhà liên bang. Ngồi một lúc, nhâm nhi một ly cà phê. Đúng ra, sáng chủ nhật ấy, bà La Ze vừa rót ở bình cà phê mới pha ra một ly cho mình thì mẹ chút quay lại. Mi, bà nói, nhưng không nói tiếp được nữa vì còn phải thở. Mi, có hai xe cứu thương đến nhà lớp tơ. Con gái bà nói, chuyến 10 giờ 32 phút ở đâu? Xe cứu thương chứ? Đến nhà lớp tơ. Kìa, thì đã sao? Chỉ là chuyện bôn nai thôi. Lại lên cơn. Chuyến 10 giờ 32 phút ở đâu? Mẹ chút ngồi phịch xuống đã biết câu trả lời như thường lệ, Mi đang thưởng thức đoạn cuối. Rồi mẹ bật ra một ý. Nhưng mà Mi, nếu là bôn nai thì sao lại những hai xe cứu thương? Một câu hỏi sắc nhạy. Bà La Ze vốn là người hâm mộ Lô Giới, tuy hay dẫn giải Lô Giới theo kiểu hơi kỳ cục, buộc phải thừa nhận vậy. Bà nói sẽ điện thoại cho bà Hen. Ma Ben sẽ biết, bà nói. Cô con gái nói chuyện với bà Hen lâu tới vài phút, làm cho mẹ chút hết sức bồn chồn. Bởi mẹ không nghe được gì ngoài các câu trả lời tiếng một khó hiểu của con gái. Tệ hơn, khi đặt máy, cô con gái không buồn làm nguôi cơn tò mò của bà lão, thay vì vậy nó lại lầm lì uống hết cà phê. Đi ra bàn làm việc, đóng dấu một chồng thư. Mi, mẹ chút nói. Vì chúa, Ma Ben nói gì vậy hả? Con đâu có ngạc nhiên, bà La Ze nói. Khi mẹ nghĩ Hơ Lớp Tơ đã bỏ cả đời ra cập dập hấp tấp như thế nào, lao vào đấy lấy thư từ mà chẳng bao giờ chào và cảm ơn mày chó nhé được cho một tiếng. Lao đi nháo nhào như con gà nhép cứ nhô đầu ra đến câu lạc bộ, trông coi mọi sự, nhận những việc này việc nọ mà có lẽ người khác ước ao. Thì nay xem kia ông ta lãnh đủ rồi. Thôi từ nay không còn phải cập dập hấp tấp nữa. Sao hả Mi? Ông ấy sao lại không còn phải gì gì nữa? Bà La Ze cao giọng lên. Vì rằng ông ấy chết mất rồi. Cả Bonai nữa. Cả Nancy. Cả cậu con trai. Ai đấy bắn họ? Mi, đừng nói những điều như thế đi. Ai bắn họ? Vẫn không ngừng đóng dấu tem thư. Bà La Ze đáp, cái người đàn ông trên máy bay. Cái người mà hơ kiện là đã đâm máy bay xuống cây ăn quả của ông ấy. Nếu không phải hắn ta thì có lẽ là mẹ đấy. Hay một ai đó qua phố. Hàng xóm tất cả đều là rắn đuôi chung hết. Tụi đầu gấu đang tìm cơ hội để đập cửa vào mặt mẹ. Cả thế giới này đều thế cả. Mẹ biết như thế mà. Mẹ không biết, mẹ chút nói đưa tay lên tai. Mẹ không biết chuyện gì như thế. Bọn đầu gấu. Mi, mẹ sợ. Sợ cái gì? Khi giờ của cụ đến thì nó đến thôi. Nước mắt cũng không cứu được cụ đâu. Bà quan sát thấy mẹ mình bắt đầu nhỏ vài giọt nước mắt. Khi Homer chết, tôi đã khóc cạn hết nước mắt trong người và cạn cả đau buồn nữa. Nếu có đứa nào sống ra ở quanh đây mà muốn cắt cổ tôi thì tôi chúc nó may mắn. Cái đó hỏi có khác gì cơ chứ? Trong vĩnh hằng thì như nhau hết mà. Xin hãy nhớ nếu một con chim đem cát, từng hạt một qua đại dương, thì đến lúc nó mang hết được cát sang bờ bên kia mới chỉ là bắt đầu của vĩnh hằng. Vậy cụ hãy xì mũi đi nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Cái tin ghê gớm được tuyên cáo từ băng giấy nhà thờ, được truyền đi trên đường dây điện thoại, lan khắp nơi bằng trạm phát thanh của Garden City. Ghi ơn một thảm kịch không thể tin nổi và gây sốc vượt mọi lời nói đã giáng vào bốn thành viên của gia đình Hơ Lớp Tơ khuya đêm thứ bảy hay sớm hôm nay. Cái chết tàn khốc và không có động cơ rõ ràng, làm cho ở người nhận tin trung bình một phản ứng gần với phản ứng của mẹ chút hơn là của bà La Ve sưởng sốt. Ngả sang rụng rời một cảm giác kinh hoàng cạn cợt bị những dòng chảy lạnh lẽo của nỗi sợ cá nhân mau chóng làm cho sâu hoắm.